Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 10 tháng 6 năm 2015 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về việc giới khoa học đang chờ mong thông điệp môi sinh của Đức Thánh Cha Francisco. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với gia đình, và sau cùng là phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Khi tình yêu lên tiếng gọi mời, lời thì thầm Chúa rót đưa vào tim. Khi hồn con thao thức đợi chờ, ngờ đâu rằng Chúa đã đến trong đời con. Ôi tình yêu làm cho con nồng ấm sau đêm dài, sau bao miệt mài chăn trở khốn nguôi, sau bao ngập ngùi tiếc nuối trong hàng ngày. Ôi tình yêu nói với con bao điều mới lạ, khám phá ra Chúa là tất cả, để rồi từ nay con đắm say tình Ngài. Chúa đã đến với con cho tim con ngập tràn thiết tha vô vàn một niềm vui sự sống. Chúa cất tiếng kêu mời trong thâm sâu vời vợi, tiếng con đáp lời bằng dâng hiến Chúa trong cuộc đời.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew chương 5 từ câu 17 đến 19. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con đừng tưởng Thầy đến để hủy bỏ lề luật hay các tiên tri. Thầy không đến để hủy bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Thầy bảo thật các con, dù cho trời đất có qua đi, thì một chấm, một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành. Bởi vậy, ai hủy bỏ một trong những điều nhỏ mọn nhất và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong nước trời. Trái lại, ai giữ và dạy người ta những điều đó sẽ được kể là người cao cả trong nước trời. Quý vị và các bạn thân mến, khi nghe Chúa Giêsu giải thích luật vì có một vài điều không đúng theo ý của mình, nên những người luật sĩ và pha-ri-siêu nghĩ rằng Chúa Giêsu muốn hủy bỏ luật Mô-sê và các tiên tri. Để giải tỏa sự hiểu lầm này, Chúa Giêsu khẳng định Ngài đến không phải để hủy bỏ, nhưng là để kiện toàn. Điều Ngài kiện toàn chính là dạy người ta hiểu tinh thần của luật, hiểu được thánh ý của Thiên Chúa Cha, làm muốn mọi người sống mến Chúa và yêu thương nhau. Chuyện kể rằng, một vị giáo sư của Đại học Baltimore, Hoa Kỳ, đã yêu cầu các sinh viên đang học môn xã hội học đi đến một xóm nghèo của thành phố để nghiên cứu về cơ may được thăng tiến trong xã hội của 200 học sinh trong xóm. Vị giáo sư không khỏi ngạc nhiên khi đọc bản báo cáo của các sinh viên. Các sinh viên cho rằng không em nào trong số 200 em của xóm nghèo này được xét là có cơ may phát triển và thành đạt, vì các em thiếu thốn đủ mọi mặt. Nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó. Hồ sơ của 200 em này được lưu giữ cẩn thận tại trường. Để rồi đúng 20 năm sau, một vị giáo sư khác lại đem ra nghiên cứu tiếp. Lần này giáo sư yêu cầu các sinh viên của mình hãy đến xóm nghèo kể trên để điều tra xem 200 em đã được phỏng vấn cách đây 20 năm hiện đang như thế nào. Bản tường trình thứ hai này cho biết một kết quả bất ngờ và tích cực như sau. Ngoại trừ 20 em đã chết hoặc đã cùng gia đình dọn đi nơi khác, không để lại địa chỉ, thì trong 180 em còn lại, đã có tới 176 em thành công trên đường đời. Điều này vượt xa mức tiên đoán của bản báo cáo của 20 năm trước. Vừa bỡ ngỡ vừa tò mò, muốn biết lý do tại sao các em trước kia bị thẩm định như là không có cơ may nào để tiến lên trong xã hội, nhưng nay đã thành công như vậy. Vị giáo sư mới này cho các sinh viên đi gặp từng người đã thành công để hỏi lý do. Tất cả đều có chung một câu trả lời, là họ thành công như vậy là nhờ sự giáo dục của một người thầy đáng kính trong ngôi trường nghèo nàn của họ. Quá thán phục người thầy, vị giáo sư lại tìm đến người thầy giáo già để hỏi xem có bí quyết nào giúp ông thành công như vậy. Vị thầy giáo già bình thản trả lời, bí quyết của tôi đơn sơ lắm, tôi đã lấy tình yêu thương giáo dục những đứa trẻ đó, và nhờ tình yêu mà họ thành công trong cuộc đời. Quý vị và các bạn thân mến, không có tình yêu trong gia đình, cha mẹ không thể giúp con cái phát triển. Không có tình yêu trong xã hội đó không thể đem lại sự phát triển đích thực cho con người. Con người cần đến tình yêu nhiều hơn của cải vật chất. Mẹ Teresa Calcutta đã có lời khuyên đơn sơ nhưng căn bản cho mọi công cuộc phát triển và cho hạnh phúc của con người như sau. Hãy phổ biến tình yêu khắp nơi bạn sinh sống, trước hết trong gia đình. Cha mẹ hãy yêu thương con cái, vợ chồng yêu thương nhau, mọi người yêu thương người lân cận. Đừng để bất cứ ai đến với bạn mà lúc ra về lại không cảm thấy mình được trở nên tốt hơn, hạnh phúc hơn. Hãy biểu lộ hình ảnh tốt lành của Thiên Chúa trong ánh mắt, nụ cười, trong lời nói, việc làm của bạn. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến để kiện toàn lệ luật và dạy chúng con giới luật yêu thương. Xin cho chúng con mỗi ngày biết sống và làm lan tỏa giới luật ấy đến cho anh chị em chúng con. Amen.
Khi tình yêu lên tiếng gọi mời, lời thì thầm Chúa rót đưa vào tim. Khi hồn con thao thức đợi chờ, ngờ đâu rằng Chúa đã đến trong đời con. Ôi tình yêu làm cho con nồng ấm sau đêm dài, sau bao miệt mài chăn trở khốn nguôi, sau bao ngập ngùi tiếc nuối trong tháng ngày. Ôi tình yêu nói với con bao điều mới lạ, khám phá ra Chúa là tất cả, để rồi từ nay con đắm say tình Ngài. Chúa đã đến với con cho tim con ngập tràn thiết tha vô vàn một niềm vui sự sống. Chúa cất tiếng kêu mời trong thâm sâu vời vợi, tiếng con đáp lời bằng dâng hiến Chúa trong cuộc đời.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Roma: Đức Thánh Cha sẽ tiếp kiến Tổng thống Nga lần thứ hai. Ngày 10 tháng 6 này, Đức Thánh Cha Francisco sẽ tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin. Thông tin về cuộc tiếp kiến này đã được Linh Mục Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, cha Federico Lombardi, khẳng định hôm thứ Năm mùng 4 tháng 6 vừa qua. Trong khuôn khổ cuộc viếng thăm Italia, Tổng thống Nga sẽ gặp Tổng thống Italia Sergio Mattarella và Chủ tịch Quốc hội Matteo Renzi. Nhân dịp này, Tổng thống Nga cũng sẽ tham quan hội chợ Expo Milano 2015. Được biết, Đức Thánh Cha đã tiếp Tổng thống Vladimir Putin lần đầu tiên tại Vatican vào ngày 25 tháng 11 năm 2013. Cuộc trao đổi lần trước chủ yếu đề cập đến tình hình trầm trọng tại Syria và về đời sống của cộng đồng Công giáo tại Nga. Tổng thống Nga và Đức Giáo Hoàng đã nhấn mạnh đến sự khẩn thiết phải chấm dứt bạo lực, đem lại trợ giúp nhân đạo cần thiết cho người dân và tạo thuận lợi cho các sáng kiến cụ thể nhằm tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho các cuộc tranh chấp. Cuộc gặp gỡ lần này diễn ra 2 tháng sau khi Đức Giáo Hoàng gửi một bức thư nhân dịp tổ chức G20 họp tại Saint Petersburg nhằm ngăn cản một sự can thiệp quân sự từ bên ngoài vào Syria. Đức Giáo Hoàng Francisco khi ấy đã yêu cầu các nước trên thế giới không được dửng dưng trước thảm họa mà người dân Syria đang phải gánh chịu. Trong cuộc tiếp kiến ấy, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã gửi tới Đức Giáo Hoàng lời chào thăm của Đức Thượng Phụ Kirin của Moscow và toàn Nga. Trong 2 nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên, ông Vladimir Putin đã nhiều lần viếng thăm Vatican và được các Đức Giáo Hoàng đón tiếp. Đức Gioan Phaolô thứ hai vào các năm 2000 và 2003, Đức Benedicto thứ 16 vào năm 2007. Cuộc viếng thăm sắp tới diễn ra đang lúc chiến tranh tại Syria vẫn gây nên những nạn nhân mới hàng ngày, và cuộc xung đột tại đông Ukraine đã khiến hơn 6.400 người thiệt mạng kể từ khi bùng nổ vào tháng 4 năm 2014. Tin Bosnia-Herzegovina. Đông đảo người hành hương kéo đến Mễ Du nhân chuyến viếng thăm Sarajevo của Đức Thánh Cha. Trong số 70.000 tín hữu đã tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha Francisco cử hành tại thủ đô Sarajevo của Bosnia-Herzegovina sáng thứ Bảy mùng 6 tháng 6 vừa qua, có nhiều người đến từ rất xa như Ukraine hay Trung Quốc. Phần lớn các tín hữu hành hương từ hải ngoại này đã đến thăm Mễ Du trước hoặc sau chuyến viếng thăm Sarajevo của Đức Thánh Cha. Mễ Du nằm trong khu vực Herzegovina ở phía tây của nước Bosnia và Herzegovina, cách thị trấn Mostar 25 km về phía tây nam và gần với biên giới Croatia. 6 thanh niên thiếu nữ đã nói rằng đã thấy Đức Mẹ hiện ra tại Mễ Du vào ngày 24 tháng 6 năm 1981. Từ đó, dòng người lũ lượt đến hành hương địa điểm này để cầu nguyện với Đức Mẹ dưới 2 tước hiệu là Đức Mẹ Mễ Du hay Đức Mẹ là Nữ Vương Hòa Bình. Trước những biến cố cho rằng đã thấy những thị kiến riêng, giáo hội luôn có những cuộc điều tra để có thể kết luận là tính chất siêu nhiên được chứng thực hay tính chất không siêu nhiên được chứng thực. Nói một cách dễ hiểu là do người ta bày vẽ ra, không phải là thật. Ngày 18 tháng Giêng năm 2014, Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh là cha Federico Lombardi cho biết Ủy ban Quốc tế điều tra các sự kiện tại Mễ Du đã tổ chức cuộc họp cuối cùng 1 ngày trước. Ủy ban đã được Thánh bộ Giáo lý Đức tin hình thành vào ngày 17 tháng 3 năm 2010 và do Đức Hồng y Camillo Ruini lãnh đạo. Tòa Thánh chưa chính thức công bố kết luận, nhưng ngày 21 tháng 10 năm 2013, Sứ thần Tòa Thánh tại Mỹ thay mặt cho Thánh bộ Giáo lý Đức tin cho biết là dưới ánh sáng của tuyên bố do các Đức Giám mục Nam Tư đưa ra năm 1991 tại Zadar về các sự kiện tại Mễ Du, người Công giáo, cho dù giáo sĩ hay giáo dân, không được phép tham gia các cuộc họp, hội nghị, lễ kỷ niệm công cộng có thể bị lợi dụng để tăng sự khả tín cho những cuộc hiện ra như thế. Trong một diễn biến mới nhất, buổi nói chuyện của một nhân chứng Mễ Du tại một giáo xứ Saint Louis, Hoa Kỳ, được diễn kiến ra hôm 18 tháng 3 đã bị hủy bỏ theo yêu cầu của Bộ Giáo lý Đức tin. Một ngày trước khi Đức Thánh Cha thăm Sarajevo, cha Marinko Sakota, linh mục chánh xứ Mễ Du, đã cho thông tín viên AFP biết cảm nghĩ của ngài như sau. Điều quan trọng đối với tôi là một cộng đoàn sống động. Chúng tôi đang thực sự rất năng động ở đây. Việc nơi đây có được công nhận hay không chẳng phụ thuộc vào chúng tôi, đó không phải là nhiệm vụ của chúng tôi. Theo cha Marinko Sakota, nếu hiện tượng Mễ Du là do hành động của Thiên Chúa, thì không ai có thể phá hủy nó. Nếu đó là công việc của con người, nó sẽ tự sụp đổ. Ở đây chúng tôi cảm thấy rằng đó là công việc của Thiên Chúa muốn như vậy. Một tín hữu người Croatia cho biết rằng, tôi đã bị bệnh rất nặng, tôi đã phẫu thuật nhiều lần và phải nằm ở nhà, tôi dành phần lớn thời gian nằm nghỉ. Em gái tôi khuyến khích tôi đến đây. Hôm nay, tôi cố leo lên một phần của ngọn đồi. Tôi đi trên địa hình núi đá này mà không cảm thấy khó khăn nào. Tôi rất phấn chấn với những gì tôi đã đạt được, tôi không mệt chút nào. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến dòng các linh mục thánh tâm. Đức Thánh Cha Francisco khích lệ các linh mục dòng thánh tâm Chúa Giêsu sống và thực thi lòng thương xót vốn là tổng hợp của tin mừng. Đó là nội dung bài huấn dụ sáng ngày mùng 5 tháng 6 vừa qua của Đức Thánh Cha Francisco khi tiếp kiến 120 thành viên tổng tu nghị dòng các linh mục thánh tâm Chúa Giêsu, là dòng do cha Léon Gustave Déon, người Pháp, sáng lập năm 1878 và hiện có 2.295 tu sĩ. Tổng tu nghị hiện nay của dòng có chủ đề là thương xót trong cộng đoàn với người nghèo. Và hôm 25 tháng 5 vừa qua, cha Heiner Wimmer, 54 tuổi, người Đức, đã được bầu làm tân bề trên tổng quyền của dòng. Đức Thánh Cha nhấn mạnh mối liên hệ mật thiết giữa đời tu trì và việc thực thi lòng thương xót và nói rằng, trong tư cách là tu sĩ, anh em được mời gọi có lòng thương xót. Trước tiên, điều này có nghĩa là sống hiệp thông sâu xa với Thiên Chúa trong kinh nguyệt, trong sự suy niệm kinh thánh, cử hành thánh lễ, vì toàn thể đời sống chúng ta là một hành trình tăng trưởng trong lòng thương xót của Thiên Chúa. Theo mức độ chúng ta ý thức tình yêu nhưng không của Chúa và đón nhận tình yêu ấy nơi bản thân, thì sự dịu dàng, cảm thông và từ nhân của chúng ta đối với những người sống cạnh chúng ta cũng tăng trưởng theo. Nỗ lực canh tân hội dòng và sứ mạng của anh em trên thế giới chắc chắn phải bao gồm mối quan tâm yêu thương đối với tình trạng của mỗi tu sĩ, để sự thánh hiến của tu sĩ ấy ngày càng có thể trở thành nguồn mạch sự gặp gỡ sinh động với Chúa Giêsu, một cuộc gặp gỡ có sức thánh hóa. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, lòng thương xót là lời tổng hợp tin mừng, chúng ta có thể nói đó chính là khuôn mặt của Chúa Kitô. Khuôn mặt mà Chúa đã biểu lộ khi đến gặp tất cả mọi người, khi Chúa chữa lành các bệnh nhân, khi Ngài ngồi cùng bàn với những người tội lỗi, và nhất là khi bị đóng đinh trên thập giá, Ngài đã tha thứ. Chính tại đó, chúng ta thấy tôn nhan lòng thương xót của Chúa. Chúa gọi chúng ta trở thành những máng chuyển tình thương ấy, trước tiên đến với những người rốt cùng, những người nghèo nhất, nhưng họ lại là những người được ưu tiên trước mặt Chúa. Và Đức Thánh Cha nhắn nhủ các linh mục dòng thánh tâm Chúa Giêsu thêm rằng, anh em hãy liên tục để cho mình bị gọi hỏi trước những tình cảnh mong manh và nghèo đói mà anh em có dịp tiếp xúc, và hãy tìm cách làm chứng tá bác ái một cách thích hợp, chứng tá mà Chúa Thánh Linh phú vào trong tâm hồn anh em. Lối sống thương xót giúp anh em mau lẹ cởi mở đối với những nhu cầu hiện nay và tích cực hiện diện hoạt động nơi những môi trường mới trong công cuộc loan báo tin mừng. Ưu tiên cởi mở đối với những thực tại cùng cực biểu lộ sự bệnh tật của xã hội ngày nay, cho dù thái độ cởi mở ưu tiên ấy đòi anh em phải hy sinh.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài thời sự nói về việc giới khoa học đang chờ mong thông điệp môi sinh của Đức Thánh Cha Francisco do Đức Duy trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, theo tin Zenit, hôm 31 tháng 5 vừa qua, Giám đốc Nhà xuất bản Vatican, cha Giuseppe Costa cho biết, thông điệp về môi sinh của Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ được công bố vào giữa tháng 6. Tựa đề là Laudato Si, nghĩa là ngợi khen Ngài, lấy từ ca khúc Mặt Trời của Thánh Francisco Assisi, một bài ca được thánh nhân sáng tác năm 1224. Cha Costa cho biết thêm, thông điệp sắp được công bố đang lôi kéo được nhiều chú ý quốc tế. Nhiều nhà xuất bản trên thế giới rất muốn được ấn hành văn kiện này tại đất nước họ. Nhận định trên phù hợp với nhận định của Seth Borenstein thuộc Associated Press. Ký giả này thuật lại nhận định của Varadhan Ramanathan, một khoa học gia về khí hậu thuộc Hải học viện Scripps, người từng thuyết trình cho Đức Francisco về việc thay đổi khí hậu. Theo khoa học gia này, các nhà khoa học nói chung từ trước tới nay đã thất bại không giúp thế giới hiểu được mối nguy về tinh thần do hiện tượng con người làm nóng bầu khí gây ra. Nhưng nay, ngay cả các khoa học gia ít khi lưu ý tới tôn giáo cũng đang chờ mong được nghe các tuyên bố của Đức Giáo hoàng Francisco. Trong một bài gửi đi ngày 28 tháng 5 vừa qua, ký giả Borenstein cho hay, từ Galileo tới di truyền học, giáo hội công giáo vốn đã khiêu vũ với khoa học, có lúc trong một điệu tango căng thẳng cao độ, nhưng thông thường hơn trong một điệu waltz hỗ trợ. Và Đức Francisco sắp sửa tạo ra một khúc quanh mới, đó là việc hâm nóng hoàn cầu. Ai cũng biết lãnh vực di truyền học đã được một giáo sĩ công giáo, Rajor Mendel, khởi sự. Toàn bộ các khía cạnh của khoa thiên văn, kể cả việc khai sinh ra lý thuyết Big Bang, cũng đã do thành viên của hàng giáo sĩ công giáo khởi đầu. Trong khi nhiều tôn giáo bác bỏ ý niệm biến hóa, thì đạo công giáo từ 65 năm qua vẫn dạy rằng ý niệm này không mâu thuẫn với trình thuật sáng thế. Ấy thế nhưng, theo Borenstein, khi người bình dân nghĩ tới giáo hội và khoa học, họ thường chỉ nghĩ tới việc kết án Galileo Galilei. Ông bị giáo hội lên án là lạc giáo vì đã cho rằng cái đất xoay quanh mặt trời, chứ không phải ngược lại. Viết tiểu sử Galileo, nhà sử học về khoa học là John Heilbron, giáo sư hưu trí của Đại học Berkeley ở California cho rằng, giáo hội công giáo vốn có một mối tương quan thất thường và không luôn luôn tương đắc với khoa học. Nhưng sau khi liệt kê một số tiến bộ khoa học được giáo hội bảo trợ, ông viết, có lẽ, xét một cách cân bằng, việc giáo hội công giáo trao đổi với điều ta vẫn gọi là khoa học khá tốt đẹp. Giáo hội công giáo hiện nay dạy rằng, khoa học và đức tin không mâu thuẫn với nhau, thậm chí còn làm việc với nhau một cách tốt đẹp. Sau khi lạnh nhạt chống đối lý thuyết biến hóa ở cuối thế kỷ thứ 19, giáo hội đã ủng hộ lĩnh vực khoa học này, trong khi nhiều tín ngưỡng khác không nhìn nhận nó. Tuy vẫn còn những va chạm về đạo đức đối với một số thực hành khoa học và y khoa, như phá thai và sử dụng tế bào gốc từ phôi thai để nghiên cứu, nhưng phần lớn là va chạm về luân lý tính hơn là về chính thực tại của khoa học. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu và nhận định của Vũ Văn An về việc các nhà khoa học thế giới đang nóng lòng chờ đợi thông điệp về môi sinh của Đức Thánh Cha Francisco, dự kiến sẽ ban hành trong tháng 6 này. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần còn lại trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Duy An trình bày.
Kitô hữu phải luôn luôn gần gũi các gia đình bị nghèo túng thử thách. Sự bần cùng xã hội đả thương gia đình và đôi khi phá hủy nó. Việc thiếu hay mất công ăn việc làm hoặc tình trạng bấp bênh ảnh hưởng sâu đậm trên cuộc sống gia đình và thử thách các tương quan của nó một cách nặng nề. Chúng ta còn lại gì nếu nhượng bộ thần tiền bạc, bạo lực và từ bỏ cả tình thương yêu gia đình? quý vị và các bạn thân mến. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên, với hơn 40.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ tư mùng 3 tháng 6 vừa qua. Ngoài các đoàn hành hương đến từ các nước Bắc Mỹ và Âu Châu, cũng có các nhóm hành hương thuộc các nước Á Châu như Hồng Kông, Indonesia, Nhật Bản, Philippines, Đài Loan. Cũng có vài tín hữu Việt Nam đến từ Tulsa, Hoa Kỳ. Từ châu Mỹ Latin có các nhóm Argentina, Mexico, Venezuela, Guatemala, Uruguay và Brazil. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã khai triển đề tài giáo lý liên quan tới tính cách dễ bị tổn thương của gia đình trong các điều kiện thử thách của cuộc sống. Ngài nói, gia đình có biết bao nhiêu vấn đề thử thách nó? Một trong những thử thách đó là sự nghèo túng. Chúng ta hãy nghĩ tới biết bao nhiêu gia đình sống trong các vùng ngoại biên của các thành phố lớn, nhưng cả trong các vùng quê nữa. Có biết bao nhiêu bần cùng, biết bao nhiêu đồi tệ. Thế rồi còn có cả chiến tranh khiến cho hoàn cảnh thêm trầm trọng hơn. Rồi Đức Thánh Cha định nghĩa chiến tranh như sau. Chiến tranh luôn luôn là một điều kinh khủng. Ngoài ra, nó còn gây thiệt hại, đặc biệt cho các thường dân, cho các gia đình. Nó khiến cho gia đình nghèo đi. Quả thật, chiến tranh là mẹ của tất cả mọi nghèo túng, là kẻ ăn cướp sự sống, linh hồn và các tình thương mến thánh thiêng và thân yêu nhất. Mặc dù mọi điều đó, vẫn có các gia đình nghèo túng với phẩm giá tìm tiếp tục cuộc sống thường ngày của mình. Vẫn tiếp tục cuộc sống thường ngày của mình, thường khi một cách công khai tín thác nơi phước lành của Thiên Chúa. Tuy nhiên, bài học này không được biện minh cho sự thờ ơ của chúng ta, nếu không phải là gia tăng sự xấu hổ của chúng ta. Có biết bao nghèo túng? Hầu như là một phép lạ, khi cả trong cảnh nghèo túng, gia đình tiếp tục thành hình và tới chỗ giữ gìn được, như có thể, tình nhân bản trong các tương quan của nó. Sự kiện này gây khó chịu cho các chuyên viên đề ra các chương trình hạnh phúc, coi các tình thương mến, việc sinh sản con cái, các liên hệ gia đình như là một yếu tố thay đổi phụ thuộc của phẩm chất cuộc sống. Họ không hiểu gì hết. Trái lại, chúng ta phải quỳ gối xuống trước các gia đình ấy, là một trường học nhân bản cứu vớt các xã hội khỏi sự man rợ. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, thật vậy, chúng ta còn lại gì nếu nhượng bộ sự tống tiền của Caesar và thần Mamona, bạo lực và tiền bạc, và khước từ cả các thương mến gia đình? Một nền luân lý đạo đức dân sự sẽ chỉ có thể đến khi các giới chức trách nhiệm cuộc sống công cộng tái tổ chức trở lại mối dây tương quan xã hội và khởi hành từ cuộc chiến đấu chống lại vòng xoáy tồi bại giữa gia đình với nghèo túng, dẫn đưa chúng ta tới vực thẳm. Nền kinh tế hiện nay thường chuyên môn trong hưởng thụ hạnh phúc cá nhân, nhưng lại rộng rãi thực thi việc khai thác bóc lột các liên hệ gia đình. Đó là một mâu thuẫn trầm trọng. Công việc mênh mông của gia đình không được đưa ra trong các ngân sách, dĩ nhiên rồi. Thật vậy, kinh tế và chính trị hà tiện các thừa nhận liên quan tới điều này. Thế nhưng, việc đào tạo nội tại của con người và sự chuyển động các tình thương mến của xã hội lại có cột trụ của chúng tại đây. Nếu bạn lấy nó đi thì tất cả sụp đổ. Đây không phải chỉ là vấn đề cơm bánh. Chúng ta nói tới công ăn việc làm, chúng ta nói tới giáo dục, chúng ta nói tới y tế. Hiểu biết điều này thật là quan trọng. Chúng ta luôn luôn cảm động khi trông thấy hình ảnh của các trẻ em thiếu dinh dưỡng và bệnh tật được chỉ cho chúng ta thấy tại biết bao nhiêu vùng trên thế giới này. Đồng thời, chúng ta cũng cảm động trước cái nhìn rạng rỡ của nhiều trẻ em, tuy thiếu thốn mọi sự, ở trong các trường học không có gì hết, nhưng hãnh diện cho chúng ta thấy cái viết chỉ và cuốn tập của chúng. Và các em nhìn thầy cô của các em với biết bao tình thương mến. Thật thế, các trẻ em biết rằng con người không chỉ sống bằng cơm bánh mà thôi, nhưng cả tình thương yêu gia đình nữa. Khi có sự bần cùng, các trẻ em đau khổ bởi vì các em muốn tình yêu, muốn các tương quan gia đình. Nói thêm trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh nhiệm vụ của các Kitô hữu như sau. Chúng ta, các Kitô hữu, chúng ta phải luôn luôn gần gũi các gia đình bị nghèo túng thử thách. Anh chị em hãy nghĩ coi, tất cả anh chị em đều biết một ai đó, người cha không việc làm, người mẹ không việc làm, và gia đình đau khổ, các liên hệ suy yếu. Điều này thật xấu xa. Sự bần cùng xã hội đả thương gia đình và đôi khi phá hủy nó. Việc thiếu hay mất công ăn việc làm hoặc tình trạng bấp bênh ảnh hưởng sâu đậm trên cuộc sống gia đình và thử thách các tương quan của nó một cách nặng nề. Các điều kiện cuộc sống trong các khu phố nghèo thiếu tiện nghi nhất với các vấn đề nhà ở và di chuyển, cũng như việc giảm thiểu các phục vụ xã hội, y tế và trường học, gây ra các khó khăn sau đó. Thêm vào các yếu tố vật chất này là sự thiệt hại gây ra cho gia đình bởi các mô thức giả dối do các phương tiện truyền thông phổ biến, dựa trên chủ thuyết tiêu thụ và tôn thờ dáng vẻ bên ngoài, ảnh hưởng trên các giai tầng xã hội nghèo hơn và gia tăng việc đập nát các tương quan gia đình. Săn sóc các gia đình, săn sóc tình thương mến, nhưng sự bần cùng thử thách gia đình. Giáo hội là mẹ và không được quên thảm cảnh này của con cái mình. Cả giáo hội cũng phải nghèo để trở nên phong phú và trả lời cho biết bao nhiêu bần cùng ấy. Một giáo hội nghèo là một giáo hội cố ý thực thi một sự đơn sơ trong cuộc sống của mình, trong chính các cơ quan của mình, trong chính kiểu sống của các chi thể mình. Cần phải cầu nguyện và hành động. Chúng ta hãy mạnh mẽ cầu xin Chúa lay động chúng ta để khiến cho các gia đình Kitô của chúng ta trở thành các tác nhân của cuộc cách mạng này, của sự gần gũi gia đình. Giờ đây cần thiết hơn bao giờ hết. Ngay từ đầu, giáo hội được làm thành bởi sự gần gũi ấy của gia đình. Và chúng ta đừng quên rằng, sự phán xử của những người cần được giúp đỡ, của những người bé nhỏ, của những người nghèo, đi trước sự phán xử của Thiên Chúa. Chúng ta đừng quên điều này, và chúng ta hãy làm tất cả những gì chúng ta có thể làm để trợ giúp các gia đình, tiếp tục đi tới trong thử thách của nghèo túng và bần cùng, đã thương các tình thương mến, các liên hệ gia đình. Tôi muốn đọc lại một lần nữa văn bản Thánh Kinh mà chúng ta đã nghe ban đầu, và mỗi người trong chúng ta hãy nghĩ tới các gia đình gặp thử thách, bị thử thách bởi nghèo túng. Thánh Kinh nói như thế này: Con ơi, đừng từ chối người nghèo điều cần thiết cho cuộc sống. Đừng vô cảm đứng trước cái nhìn của người, đừng vô cảm trước cái nhìn của người thiếu thốn. Chúng ta hãy nghĩ tới từng chữ một nhé. Đừng làm cho kẻ đói phải buồn tủi, đừng chọc tức ai khi họ phải ngặt nghèo. Kẻ khốn khổ nài xin con, đừng từ chối. Gặp người nghèo, con đừng ngoảnh mặt đi. Đừng làm ngơ không nhìn đến kẻ thiếu thốn, kẻo nên cớ cho người ta nguyền rủa con, bởi vì đó là điều Chúa sẽ làm. Phúc âm nói điều đó nếu chúng ta không làm các điều này. Tiếp đến, Đức Thánh Cha chào các tín hữu và cầu chúc mọi người có những ngày hành hương sốt sắng và bổ ích. Ngài đặc biệt chào một nhóm phó tế vĩnh viễn Tổng giáo phận Freiburg. Chào các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha đặc biệt hướng tới giới trẻ tụ tập nhau tại Lednica để củng cố mối dây liên hệ với Chúa Kitô và giáo hội. Ngài chia sẻ niềm vui, lòng hăng say và ước muốn của họ có Chúa Thánh Thần. Ngài khích lệ họ rộng mở con tim cho Chúa và các ơn thánh của Chúa Thánh Thần, cũng như tiếp nhận đầy tràn sự hiện diện và hoạt động thánh hóa của Chúa Thánh Thần, để Ngài đồng hành với họ trong cuộc sống, trong khi học hành, làm việc, cầu nguyện, và trong các quyết định của họ để họ được mạnh mẽ và cùng với Chúa Thánh Thần biến đổi thế giới. Đức Thánh Cha cũng chào các tu sĩ dòng Thánh Philippe Neri trong năm kỷ niệm 500 năm ngày sinh của Thánh lập dòng, được biết tới như vị Thánh của niềm vui. Ngài cầu chúc các tu sĩ làm chứng cho niềm vui phúc âm. Ngài cũng chào các công nhân sửa Whirlpool, tỉnh Carinaro, và cầu mong họ tìm ra giải pháp công bằng cho cuộc khủng hoảng nghiêm trọng hiện có trong vùng, trong đó quyền của mọi người, đặc biệt của các gia đình, được tôn trọng. Chào các bạn trẻ, những người đau yếu và các đôi tân hôn, Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết tháng 6 là tháng kính Thánh Tâm Chúa Giê-xu. Xin Thánh Tâm Chúa dạy cho người trẻ biết vẻ đẹp của việc yêu thương và được yêu, nâng đỡ các anh chị em bệnh tật trong đau khổ và trợ lực các đôi tân hôn trong cuộc sống gia đình. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco với hơn 40.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư hàng tuần hôm mùng 3 tháng 6 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Roma. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Vừa rồi là tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với gia đình do Văn Việt phụ trách.
Giữa lòng thế giới, gia đình con là mối là mẹ, là cộng đoàn yêu thương, là cộng đoàn hiền nhân, muốn cộng đoàn của Chúa ở thế giới, gia đình con là thánh đệ sinh, là cộng đoàn hy sinh, là cộng đoàn trong chính, một cộng đoàn đoàn hóa bình luận.
Quý vị và các bạn thân mến, sự bất trung trong hôn nhân của dân Chúa được cứu độ bằng tình yêu và sự hy sinh của Đức Kitô trên thập giá là chủ đề mà chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong mục Nói với gia đình hôm nay. Trong phần trước, chúng ta đã nhận biết rằng hôn nhân là một hình ảnh cốt yếu trong Thánh Kinh để diễn tả tình yêu của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã yêu thương dân Ngài bằng một tình yêu sâu đậm, và tình yêu này được diễn tả qua hình ảnh hôn nhân giữa Thiên Chúa với dân Ngài, và sau này là với Hội Thánh. Mặc dù vậy, cuộc hôn nhân giữa Thiên Chúa và dân Ngài có thể không vững bền. Quan hệ giữa Thiên Chúa và dân Israel được diễn tả bằng những ẩn dụ như đính hôn và kết hôn. Do đó, khi dân Chúa phạm tội, thì tính thất thường của chúng ta trở thành một thứ tội ngoại tình và đàn điếm. Trong sách tiên tri Hô-sê, tình yêu của Thiên Chúa dành cho Israel đặt Ngài vào vị thế của một đức lang quân bị phản bội bởi một người vợ bất trung. Như Thiên Chúa nói với Hô-sê, người cứ đi yêu người đàn bà đang có tình nhân và đang ngoại tình, cũng như Đức Chúa yêu thương con cái Israel trong khi chúng lại quay lưng đi theo các thần khác. Khi dân Chúa quên đi những điều răn Ngài truyền dạy, thờ ơ đối với người nghèo sống chung quanh họ, họ tìm kiếm sự an toàn từ các quyền lực ngoại bang, hoặc xoay qua thờ lạy các ngẫu thần. Lúc đó là họ ngoại tình và đàn điếm, là những từ ngữ thích đáng để dành diễn tả sự bất trung của họ. Thế nhưng, Thiên Chúa vẫn kiên định. Đức Thánh Cha Francisco gần đây, khi suy niệm về đoạn sách Ezekiel, lưu ý Thiên Chúa vẫn nói lời yêu thương cả khi dân Israel bất trung với Ngài. Israel phạm tội, Israel vô ơn, Israel đàn điếm chạy theo các ngẫu thần, nhưng Thiên Chúa không bỏ rơi dân đã giao ước với Ngài. Họ có thể hối cải và được tha thứ. Lòng thương xót của Thiên Chúa hàm nghĩa Ngài hằng tìm kiếm điều thiện hảo cho dân Israel, ngay cả khi họ trốn tránh Ngài. Sách Isaiah viết, Đức Chúa đã gọi ngươi về, như gọi một người đàn bà bị ruồng bỏ và tâm thần sầu muộn, như gọi một người vợ cưới lúc thanh xuân, bấy giờ đang bị ruồng bỏ. Thiên Chúa ngươi phán như vậy. Trong một thời gian ngắn, ta đã ruồng bỏ ngươi, nhưng vì lòng thương xót vô bờ, ta sẽ đón ngươi về tái hợp. Nhưng vì tình nghĩa ngàn đời, ta lại chạnh lòng thương xót. Thiên Chúa vẫn nhẫn nại yêu thương dân Ngài, ngay cả khi chúng ta sa ngã phạm tội, ngay cả khi chúng ta cứng lòng, sống như không có người. Cách tương tự, tình yêu hay bác ái Kitô giáo sâu hơn những cảm xúc nhất thời rất nhiều. Nó gồm cả khía cạnh tình cảm và đam mê, nhưng nó cũng là một sự chọn lựa. Tình yêu là một sứ vụ chúng ta lãnh nhận, một sự sắp đặt mà ta chấp nhận, một lời kêu gọi chúng ta tự nguyện bước theo. Loại tình yêu này có những chiều kích mà ta có thể khám phá khi chịu nhượng bộ. Loại tình yêu này tìm kiếm và bước theo Thiên Chúa, mà nếu ta trung tín với giao ước của Ngài, chúng ta sẽ học biết được thế nào là tình yêu. Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi Israel để tìm một bạn tình hấp dẫn khác. Ngài cũng chẳng nản lòng khi bị khước từ. Ngài không bao giờ đổi dạ thay lòng. Ngài chỉ muốn điều tốt nhất, điều chân thật và điều thiện tối hậu cho dân Ngài. Tình yêu của Thiên Chúa được đoạn thứ 5 thư gửi tín hữu Ê-phê-sô diễn tả rất sinh động. Ở trong đó, Thánh Phao-lô quảng diện hôn nhân tương tự như quan hệ giữa Chúa Kitô và Hội Thánh. Thánh Phao-lô thúc giục người chồng và người vợ hãy phục tùng lẫn nhau vì lòng kính sợ Đức Kitô. Bởi thế, hôn nhân Kitô giáo không phải là một sự thương lượng về quyền lợi và trách nhiệm, nhưng đúng hơn là một sự diễn tả sự tự hiến cho nhau của đôi vợ chồng. Về cơ bản, nó khác xa rất nhiều thứ chủ nghĩa bình quyền thuần túy. Thánh Phao-lô viết, người chồng là đầu của người vợ, như Đức Kitô là đầu của Hội Thánh. Nhưng điều đó có nghĩa là gì, xét theo ngữ cảnh trong thực tế? Thánh Phao-lô kêu gọi những người chồng hãy yêu thương vợ bằng một tình yêu tự hiến, phản chiếu tình yêu hiến tế của Chúa Kitô trên thập giá, phá bỏ ý tưởng hẹp hòi, trọng nam khinh nữ, và bóc lột người phụ nữ. Nó trái nghịch sâu xa với các luật gia đình khác của thế giới cổ đại. Thánh Phao-lô dạy phải linh động theo hình ảnh của Thiên Chúa. Người làm chồng hãy yêu thương vợ như chính Đức Kitô yêu thương Hội Thánh và hiến mình vì Hội Thánh. Rút ra từ đoạn thứ 5 của thư Ê-phê-sô này, Hội Thánh nói về hôn nhân như là một bí tích và kêu gọi các cặp vợ chồng hãy sống hiệp thông trong tình yêu tự hiến như hy tế thập giá. Đức Giê-xu giúp các Kitô hữu nói một cách xác tín về tình yêu Thiên Chúa. Người tỏ bày giao ước của Thiên Chúa cho mọi dân tộc bằng cách hoàn tất lịch sử của Israel như là một câu chuyện phổ quát về ơn cứu độ. Đức Giê-xu là hiện thân của tình yêu tự hiến, bởi vì chính người, theo sát nghĩa của từ, là ngôi lời của Thiên Chúa mặc lấy xác phàm. Người yêu thương Hội Thánh như tân nương của người. Và chính tình yêu vô vị lợi này được minh chứng bằng máu người đổ ra trên thập giá, đã làm mẫu cho thứ tình yêu phục vụ lẫn nhau cần thiết trong mọi cuộc hôn nhân và gia đình Kitô giáo. Như Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 dạy, bởi chim ngắm cạnh lương long bị đâm thâu qua của Đức Kitô, chúng ta có thể hiểu được làm sao Thiên Chúa là tình yêu. Và chính nơi đó, sự thật này được chiêm ngắm. Và cũng phải từ đó mà chúng ta định nghĩa về tình yêu. Khi chiêm ngắm như thế, người Kitô hữu mới khám phá ra được con đường, ở trên đó cuộc sống và tình yêu của họ phải bước đi. Đối với nhiều người ngày nay, tình yêu chẳng qua chỉ là một cảm xúc nồng nàn hoặc một sự quyến rũ của thể lý. Nhưng yếu tố này có vai trò của nó. Nhưng tình yêu đích thực là tình yêu biết kiên nhẫn, đi vào chiều sâu và có khả năng thỏa mãn con tim nhân loại suốt cuộc đời. Tình yêu đích thực đó lớn lên từ những gì chúng ta hiến ban cho tha nhân, chứ không phải từ những gì chúng ta chiếm hữu cho mình. Chúa Giêsu Kitô đã chết trên thập giá để cứu độ chúng ta. Cái khả năng từ bỏ mọi đặc quyền đặc lợi của mình mà hiến thân cho tha nhân, một điều rất nền tảng và có sức giải phóng, là sợi chỉ nối kết toàn bộ giáo huấn Công giáo về hôn nhân và gia đình. Giáo huấn Công giáo đích thực về hôn nhân và gia đình phân biệt rõ ràng đâu là tình yêu đích thực và đâu là tình yêu giả tạo. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài giáo lý nói về sự bất trung trong hôn nhân của dân Chúa được cứu độ bằng tình yêu và sự hy sinh của Đức Kitô trên thập giá. Đây là bài thứ 5 trong loạt bài giáo lý nhằm chuẩn bị cho Đại hội Gia đình Thế giới tại Philadelphia, Hoa Kỳ năm 2015, được Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình soạn thảo. Mục Nói với Gia đình xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Trong yêu thương con xin đến phụng vụ Chúa mà ta hao hồi. Trong yêu thương con xin đến phụng vụ Chúa trong muôn người. Xin cho con trái tim quảng đại biết phụng sự Chúa chẳng ai ngần chi, biết cho đi chẳng mong đến đâu, biết chiến đấu không sợ khổ đau, biết làm việc không tìm nghi an, biết hiến thân không chờ ân thường, biết quên mình để tìm theo ý Chúa, biết sẵn sàng đi loan truyền phúc âm. Trong yêu thương con xin đến phụng vụ Chúa và giao hồi. Trong yêu thương con xin đến phụng vụ Chúa trong muôn người.
Một cụ già nọ cảm thấy mình không còn sống được bao lâu. Ông đang băn khoăn nghĩ tới việc sẽ để sản nghiệp này cho ai. Ông treo một tấm bảng trước cổng ngôi nhà, trên đó có viết: sản nghiệp này sẽ tặng cho những người có đầy đủ không thiếu thứ gì. Chợt một thương nhân giàu có cưỡi ngựa đi ngang qua, nhìn thấy tấm bảng liền nghĩ: người này không cần tài sản này nữa, vậy ta sẽ đến giành lấy. Ta sẽ có mọi thứ và trở thành người giàu nhất vùng. Ta là người hoàn toàn phù hợp với điều kiện của ông già. Nghĩ vậy, thương nhân đến gõ cửa nhà ông cụ, nói rằng mình chính là người ông cụ đang tìm để sở hữu gia tài kia. Ông cụ nhìn vị khách hồi lâu và hỏi: ông thực sự cảm thấy mình là người đầy đủ sao? Thương nhân kia tự mãn trả lời: đương nhiên rồi, tôi đã có tất cả những thứ tôi muốn. Ông cụ thẳng thắn trả lời: nếu quả thực như thế, ngài còn cần mảnh đất và căn nhà này làm gì nữa? Quý vị và các bạn thân mến, suy nghĩ và hành động của thương nhân kia bộc lộ rõ lòng tham vô đáy. Ông không biết bao nhiêu là đủ. Cuộc sống hôm nay còn nhiều người tham lam ích kỷ. Người nghèo mong ước được giàu có, người giàu có càng muốn mình giàu hơn. Muốn có cuộc sống hạnh phúc, chúng ta phải biết cách dừng lại khi cần thiết. Một bậc thức giả đã từng nói, tri túc, tiện túc, đại túc, hạ thời túc. Biết đủ là đủ, đợi cho đủ thì bao giờ mới đủ. Cuộc sống là phải làm việc không ngừng để đạt được những điều mình mong muốn, không được thụ động, ỷ lại, trông chờ vào người khác. Tuy nhiên, lòng tham và thói bon chen đã cướp đi sự thanh thản trong tâm hồn, khiến người ta luôn chạy đua tìm kiếm hưởng thụ tiện nghi vật chất. Vì thế, mỗi người hãy bằng lòng với thực tại, hãy trân trọng những gì mình đang có, để khỏi ước ao của cải người khác. Khi nói về cách để tận hưởng cuộc sống, cha Anthony de Melo đã chia sẻ, khi nào bạn cảm thấy mình vui thích trong tất cả mọi thứ mình đang có, đó là ngày bạn đã tìm thấy vùng đất của niềm vui mãi mãi. Vùng đất ấy được gọi là vương quốc hạnh phúc. Điều này xem ra đơn giản, nhưng khó thực hiện. Bởi lẽ, con người chúng ta thường không nhận ra những điều tốt đẹp mình đang có, nhưng luôn bị trói buộc bởi thói tham lam ích kỷ, muốn vơ vét thật nhiều cho riêng mình mà không dám chia sẻ cho người khác. Một đệ tử nọ thường than phiền với thầy mình rằng, gia cảnh con quá nghèo nàn, vì thế con chẳng có gì để chia sẻ cho người khác. Người thầy ôn tồn nói, giàu thì con chia sẻ sự quan tâm, nghèo thì chia sẻ nụ cười. Với người hay lầm lỗi, con chia sẻ sự tha thứ. Với người yếu đuối, ngã lòng, con động viên khích lệ. Cuộc đời chỉ đẹp khi lòng ta sống cởi mở, biết khoan dung và khắc phục chính mình. Một khi quảng đại, chia sẻ với người khác, tự trong tâm hồn ta nở ra đóa hoa hạnh phúc. Vì thế, ai không biết chia sẻ chẳng cảm nghiệm được niềm vui của sự trao hiến. Chia sẻ không làm cho chúng ta hao mòn, mất mát, nhưng để niềm vui được đong đầy và yêu thương được nên trọn vẹn. Mẹ Teresa Calcutta đã cảm nghiệm sâu sắc về ý nghĩa của sự chia sẻ. Mẹ nói, tôi đã tìm thấy một điều nghịch lý. Đó là, lúc tôi yêu thương, đến độ mang thương tích, nhưng cuối cùng, tôi không hề cảm thấy đau đớn vì thương tích, mà chỉ thấy ngập tràn tình yêu. Trong mầu nhiệm tình yêu, Thiên Chúa luôn dành cho chúng ta một món quà, nghĩa là một chương trình hoạch định về ơn cứu độ. Mỗi ngày, Thiên Chúa mời gọi chúng ta đi vào sự hiệp thông sâu xa với người bằng cách chúng ta chia sẻ tình yêu thương cho tha nhân. Vì thế, ai từ chối chia sẻ cho tha nhân, người đó tự tách mình ra khỏi tình thương của Thiên Chúa. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu đã từng khẳng định, ai cho một trong những kẻ bé mọn này uống dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ thầy, thì thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nêu gương cho chúng con về thái độ phục vụ khiêm tốn khi quỳ xuống rửa chân cho từng môn đệ. Xin cho chúng con cũng biết chia sẻ và yêu thương phục vụ lẫn nhau. Chúa đã đổ ra hết những giọt máu cuối cùng để chứng tỏ yêu thương mãnh liệt. Xin cho chúng con biết quảng đại, trao hiến những gì mình có để được ở mãi trong tình yêu huyền diệu của Chúa. Amen.
Trong yêu thương con xin đến phục vụ Chúa và tha hào hồi. Trong yêu thương con xin đến phục vụ Chúa trong muôn xin cho con trái tim quảng đại biết phụng sự Chúa chẳng ai ngần chi biết cho đi chẳng mong đến đáp biết chiến đấu không sợ khổ đau biết làm việc không tìm nghĩ ai biết hiền thân không chờ ân thường biết quên mình để tìm theo ý Chúa biết sẵn sàng đi loan truyền phúc âm. Trong yêu thương con xin đến phục vụ Chúa và tha hào hồi. Trong yêu thương con xin đến phục vụ Chúa trong muôn đời.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.